Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình Thời sự quốc tế hôm nay thứ Sáu ngày 9 tháng 9 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Nữ hoàng Elizabeth của Vương quốc Anh qua đời, hưởng thọ 96 tuổi. Quân đội Ukraine đã chiếm lại một số thị trấn và làng mạc từ Tây Nga, cùng lúc Ngoại trưởng Mỹ đến thăm Kiev với một gói viện trợ quân sự mới có giá trị lớn. Nhà giáo Đặng Đăng Phước bị bắt vì chống nhà nước. Việt Nam bắt nhà hoạt động Bùi Tuấn Lâm còn được biết đến với tên Thánh Rắc Hành.
Cái việc bắt giữ anh Tuấn Lâm là một cái bước tiến, nó nằm trong một chuỗi hành động của nhà nước về việc khủng bố, bắt giữ những cái nhà hoạt động, những người đấu tranh, từ những nhà hoạt động có tên tuổi thuộc về một tổ chức cho đến những cái người gọi là độc lập lên tiếng, hoặc là bất cứ những người viết nào trong một cái chuỗi hành động mà họ đã tiến hành trong vòng khoảng 3 đến 4 năm nay.
Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân nêu nhận định. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị của Vương quốc Anh đã qua đời, hưởng thọ 96 tuổi. Trong một thông báo trên Twitter, hoàng gia Anh cho biết bà ra đi thanh thản tại lâu đài Balmoral ở Scotland chiều ngày thứ Năm 8 tháng 9. Vua cùng vương hậu sẽ ở lại Balmoral tối nay và trở lại London vào ngày mai, tức thứ Sáu ngày 9 tháng 9 theo giờ của London. Thông tin được đưa ra vài giờ sau khi điện Buckingham nói rằng các bác sĩ lo ngại sức khỏe của nữ hoàng và bà cần được theo dõi y tế. Tất cả con của nữ hoàng gồm thái tử Charles, công chúa Anne, hoàng tử Andrew và hoàng tử Edward lập tức đến lâu đài Balmoral để ở cạnh bà. Hai cháu nội của bà là hoàng tử William và hoàng tử Harry cũng có mặt. Bà Elizabeth là nữ hoàng của Anh và hơn 10 quốc gia khác kể từ năm 1952, bao gồm Canada, Úc và New Zealand. Vào hồi tháng 6 năm nay, bà đã kỷ niệm năm thứ 70 trên ngai vàng với nghi lễ quốc gia kéo dài 4 ngày. Bà Elizabeth thừa kế ngai vàng sau khi vua cha là vua George Đệ Lục băng hà ngày 6 tháng 2 năm 1952, khi bà mới 25 tuổi. Bà chính thức đăng quang vào tháng 6 năm sau. Nữ hoàng Elizabeth trở thành nhà quân chủ đứng đầu quốc gia vào thời điểm Vương quốc Anh vẫn giữ được phần lớn đế chế của mình. Đất nước vươn lên từ sự tàn phá của đệ nhị thế chiến, vào lúc vẫn phải áp dụng chế độ khẩu phần lương thực và trong xã hội vẫn tồn tại sự phân chia giai cấp và các đặc quyền.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky thông báo tin vui về tình hình chiến trường miền đông Ukraine, cho biết rằng quân đội Ukraine đã chiếm lại một số thị trấn và làng mạc từ tay Nga, cùng lúc Ngoại trưởng Mỹ đến thăm Kiev với một gói viện trợ quân sự mới có giá trị lớn. Trong một bài phát biểu vào đêm khuya thứ Tư mùng 7 tháng 9, Tổng thống Zelensky cho biết các lực lượng của Ukraine đã giải phóng một số khu dân cư ở khu vực Kharkiv trong một cuộc phản công. Khu vực Kharkiv nằm giáp với Nga. Một số nhà phân tích phương Tây cho rằng Kiev có thể đã chiếm lại khoảng 400 km2 lãnh thổ sau một đợt tiến quân sâu vượt qua chiến tuyến của Nga. Tuần này, chúng ta có tin vui từ Kharkiv Oblast. Tất cả các bạn có thể đã xem các tường thuật về các hoạt động gần đây của các chiến sĩ phòng vệ Ukraine. Và tôi nghĩ mọi người dân Ukraine đều cảm thấy tự hào về các chiến binh của chúng ta, ông Zelensky phát biểu. Mặc dù vậy, dường như tình hình trong khu vực vẫn còn rất phức tạp, dễ thay đổi khi ông Zelensky nói rằng vẫn còn quá sớm chưa thể nêu tên các thị trấn và làng mạc mà phía Ukraine đã tái chiếm, trong khi ông cảm ơn ba lữ đoàn về lòng dũng cảm của họ. Một quan chức Nga cho biết là các lực lượng của Moscow đã kháng cự quyết liệt và ít nhất đã ngăn chặn không cho lực lượng của Kiev chiếm một thị trấn quan trọng. Một đợt tiến quân như vậy của Ukraine nếu được xác nhận và nếu họ giữ vững phần đất đã chiếm được sẽ là một động lực đáng kể cho Kiev. Phía Ukraine muốn cho các nước phương Tây hậu thuẫn thấy rằng họ có thể thay đổi hiện trạng bằng hoạt động quân sự và xứng đáng để tiếp tục nhận viện trợ. Trong một động thái khích lệ Kiev, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Ukraine hôm 8 tháng 9 và dự kiến công bố khoản viện trợ quân sự nước ngoài mới trị giá 2 tỷ đô la cho Ukraine và 18 quốc gia khác có nguy cơ bị Nga xâm lược trong tương lai, khoảng một nửa số tiền đó dành cho Kiev. Trước đó, trong cùng ngày 8 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết rằng Tổng thống Joe Biden cũng đã phê duyệt một khoản viện trợ vũ khí riêng rẽ trị giá 675 triệu đô la dành cho Ukraine. Các thông báo mới nhất về viện trợ quân sự nâng tổng số viện trợ an ninh của Mỹ cho Ukraine lên 15,2 tỷ đô la kể từ khi ông Biden nhậm chức tổng thống vào tháng 1 năm 2021. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK, một tổ chức tư vấn có trụ sở ở thủ đô Washington của Mỹ, theo dõi cuộc chiến từng ngày, cho biết quân đội Ukraine dường như đã đạt được tiến bộ đáng kể hôm 7 tháng 9. ISVK cho hay các lực lượng Ukraine có thể đã sử dụng sự bất ngờ về chiến thuật để tiến ít nhất 20 km vào lãnh thổ do Nga nắm giữ ở khu vực Kharkiv Oblast ở miền đông vào ngày 7 tháng 9, chiếm lại vùng đất khoảng 400 km vuông. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken thăm đột xuất Kiev hôm thứ Năm 8 tháng 9 cùng lúc chính quyền của Tổng thống Biden công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá hơn 2 tỷ đô la cho Ukraine và các nước châu Âu khác bị Nga đe dọa. Trong các cuộc gặp với các quan chức cấp cao của Ukraine, ông Blinken cho biết là chính quyền của ông Biden đã thông báo với Quốc hội Mỹ về chủ trương cung cấp 2 tỷ đô la theo chương trình tài trợ quân sự nước ngoài dài hạn cho Ukraine và 18 nước láng giềng, bao gồm cả các thành viên NATO và các đối tác an ninh khu vực, là những nước có nhiều nguy cơ tiềm tàng nhất bị Nga xâm lược trong tương lai. Nếu được Quốc hội Mỹ thông qua, và nhiều khả năng sẽ như vậy, khoảng 1 tỷ đô la trong số đó sẽ được dành cho Ukraine và phần còn lại được chia cho Albany, Bosnia, Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc, Estonia, Georgia, Hy Lạp, Kosovo, Latvia, Lithuania, Moldova, Montenegro, Bắc Macedonia, Ba Lan, Romania, Slovakia và Slovenia, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay. Khoản viện trợ này sẽ giúp các quốc gia kể trên ngăn chặn và phòng vệ trước các mối đe dọa hiện hữu đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của họ bằng cách tăng cường việc họ hội nhập quân sự vào NATO và chống lại sự ảnh hưởng và hung hăng của Nga, Bộ nói thêm. Sự trợ giúp này một lần nữa thể hiện cam kết vững chắc của chúng tôi đối với tương lai của Ukraine với tư cách là một quốc gia dân chủ có chủ quyền và độc lập, cũng như an ninh của các đồng minh và đối tác ở trên toàn khu vực, vẫn lời Bộ Ngoại giao Mỹ. Chương trình tài trợ quân sự nước ngoài hay còn gọi là FMF cho phép các nước nhận viện trợ mua thiết bị quốc phòng do Hoa Kỳ sản xuất, thường tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của họ. Khoản viện trợ lần này bổ sung vào gói vũ khí hạng nặng, đạn dược và xe bọc thép trị giá 675 triệu đô la dành riêng cho Ukraine mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin công bố hôm 8 tháng 9 tại hội nghị ở Ramstein, Đức. Ông Austin nói rằng cuộc chiến đang ở vào một thời điểm quan trọng nữa khi mà các lực lượng Ukraine bắt đầu phản công ở miền nam đất nước. Ông nói rằng giờ đây chúng ta đang thấy là những nỗ lực chung của chúng ta rõ ràng đang mang lại thành công trên chiến trường. Cùng với Mỹ, Đức và Hà Lan sẽ đào tạo về giả phá bom mìn cho các binh sĩ Ukraine cũng như cung cấp các thiết bị giả phá bom mìn. Khóa đào tạo sẽ được thực hiện tại Đức. Hai nước này trước đó đã phối hợp với nhau đưa các khẩu pháo đến Ukraine. Các khoản trợ giúp được công bố hôm 8 tháng 9 nâng tổng số viện trợ của Hoa Kỳ dành cho Ukraine lên 15,2 tỷ đô la kể từ khi ông Biden nhậm chức. Các quan chức Mỹ cho biết các cam kết mới có chủ đích thể hiện rằng Mỹ không hề lay chuyển trong việc ủng hộ Ukraine khi nước này chống lại cuộc xâm lược của Nga. Những thông báo về viện trợ được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa Ukraine và Nga đang gia tăng trong những ngày gần đây, trong đó các lực lượng Ukraine tiến hành một cuộc phản công nhằm chiếm lại các khu vực do Nga nắm giữ ở miền Nam và miền Đông. Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc lấy làm quan ngại sâu sắc về chương trình nguyên tử của Triều Tiên. Điều này được nêu ra trong một báo cáo thường niên gửi các nước thành viên hôm thứ Tư 7 tháng 9, đồng thời thúc giục Triều Tiên tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi gióng lên hồi chuông cảnh báo hồi tháng 6, lưu ý rằng việc xây dựng mở rộng các cơ sở quan trọng tại khu hạt nhân chính của Triều Tiên ở Yongbyon vẫn tiếp diễn. Đất nước Triều Tiên tách biệt với thế giới đã thực hiện một loạt vụ thử tên lửa trong năm nay và một số nhà phân tích tin rằng nước này đang chuẩn bị tiếp tục thử vũ khí hạt nhân sau 5 năm gián đoạn. Trong báo cáo thường niên được công bố hôm 7 tháng 9, IAEA cho biết là hoạt động đào xúc đã bắt đầu vào tháng 3 gần nơi có tên là Adisba nằm trong một bãi thử hạt nhân gần khu dân cư Punggye-ri để mở lại đường hầm thử nghiệm sau khi nó đã bị phá rỡ một phần vào tháng 5 năm 2018. Công việc đào xúc tại Adisba có thể sẽ hoàn tất vào tháng 5, theo báo cáo. Một số tòa nhà phụ trợ bằng gỗ cũng đã được xây dựng tại địa điểm này, và IAEA quan sát thấy có các hoạt động sửa chữa các đoạn của một con đường bị sạt lở gần đó. Việc mở cửa trở lại bãi thử hạt nhân gây ra lo ngại to lớn, tương tự là việc mở rộng cơ sở máy ly tâm làm dầu được báo cáo tại Yongbyon và việc lò phản ứng 5 MW tiếp tục hoạt động và các cơ sở khác, cơ quan này cho biết trong một bản tóm tắt những điều phát hiện được. Việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tiếp tục chương trình hạt nhân là sự vi phạm rõ ràng các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và rất đáng tiếc, IAEA nói thêm. Ông Grossi kêu gọi Triều Tiên tuân thủ các nghĩa vụ của họ theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, hợp tác với IAEA và giải quyết các vấn đề còn tồn tại, đặc biệt là những vấn đề nảy sinh kể từ khi các thanh sát viên của IAEA rời đi vào năm 2009. Cảnh sát cho biết nghi phạm bị nhà chức trách Canada truy lùng sau một vụ đâm chém hồi cuối tuần trước làm chết 10 người ở trong và xung quanh một khu bảo tồn người bản địa, đã bị bắt hôm thứ Tư mùng 7 tháng 9. Nhưng nghi phạm này sau đó đã có vấn đề nghiêm trọng về y tế mà không rõ nguyên nhân và chết sau ít lâu tại bệnh viện. Thông tin chính thức về cuộc truy lùng giáo giết kéo dài 4 ngày đối với Miles Sanderson, 30 tuổi, nhưng có kết cục là anh ta chết đột ngột được đưa ra trong một cuộc họp báo đêm khuya sau khi Cảnh sát Hoàng gia Liên bang Canada thông báo rằng anh ta đã bị tạm giam. Cái chết của Sanderson sẽ gây nhiều khó khăn cho các điều tra viên khi họ cố xác định rõ động cơ của vụ tấn công chết chóc hôm 4 tháng 9, một trong những vụ bạo lực nhằm vào đám đông đẫm máu nhất trong lịch sử Canada. Anh trai của nghi phạm và cũng bị cáo buộc là đồng phạm Damien Sanderson, 31 tuổi, được phát hiện ra đã bị giết hôm 5 tháng 9 ở một đồng cỏ thuộc khu bảo tồn James Smith Cree Nation ở trung tâm Saskatchewan. Cảnh sát cho biết họ vẫn đang điều tra xem liệu có phải là người em đã giết người anh sau vụ đâm chém loạn xạ diễn ra ở khu bảo tồn và làng Rowden gần đó, cách thủ phủ Regina của tỉnh khoảng 320 km về phía bắc hay không. Mike Sanderson đã bị bắt ở gần thị trấn Roxton, gần như nằm giữa Rowden và thành phố lớn nhất của Saskatchewan là Saskatoon, sau khi một cư dân của một thị trấn liền kề báo tin nhìn thấy anh ta cầm dao cố gắng đột nhập vào nhà. Sau đó anh ta phóng đi trên một chiếc xe bán tải bị đánh cắp theo Cảnh sát Hoàng gia Liên bang Canada. Trợ lý giám đốc Cảnh sát Hoàng gia Liên bang Canada Rhonda Blackmore nói với các phóng viên rằng cảnh sát đuổi kịp Sanderson, ép xe tải của anh ta lao xuống rãnh ven đường và bao vây chiếc xe trước khi bắt giữ nghi phạm và thu giữ một con dao ở trong chiếc xe bán tải. Nhưng Sanderson đã gặp vấn đề nghiêm trọng về y tế ngay sau khi anh ta bị giam giữ, bà Blackmore nói. Anh ta đã được các nhân viên cấp cứu tại hiện trường chăm sóc và được xe cấp cứu đưa vào bệnh viện, nơi anh ta được xác nhận là đã tử vong chỉ một thời gian ngắn sau đó, bà nói. Bà Blackmore nói thêm rằng công tác khám nghiệm tử thi sẽ xác định là anh ta chết ra sao và vì nguyên nhân gì. Bà cho biết là các điều tra viên tin rằng anh ta đã bị thương cần được chăm sóc y tế hoặc là ngay từ vụ tấn công hôm 1 tháng 9 hoặc là sau đó không lâu, căn cứ vào việc anh ta đánh cắp hộp dụng cụ sơ cứu từ một chiếc xe khác. Bà Blackmore cho biết thêm một người gọi đến số máy khẩn cấp 911 để báo tin nhìn thấy nghi phạm hôm 7 tháng 9 cũng mô tả rằng anh ta có vẻ như đã bị thương. Qatar gặp phải nhiều lời chỉ trích bất công không đúng sự thật về việc đăng cai tổ chức giải vô địch bóng đá thế giới World Cup, đồng thời đất nước này vẫn hồi đáp mọi lời góp ý phê bình công tâm. Nasser Al-Khater, giám đốc điều hành của World Cup Qatar 2022, cho biết hôm thứ Năm mùng 8 tháng 9, trong một cuộc họp báo lần đầu tiên được ban tổ chức thực hiện trong nhiều tháng, ông Nasser Al-Khater nói rằng ở thời điểm 70 ngày trước khi giải đấu khởi tranh, cơ sở hạ tầng giao thông và thể thao ở đất nước nhỏ bé nằm trên sa mạc đã hoàn thành và công việc còn lại chỉ là cháo chuốt về thẩm mỹ. Quyết định tổ chức World Cup tại Qatar, quốc gia Trung Đông lần đầu tiên đăng cai sự kiện này, đã vấp phải sự chỉ trích từ các nhóm nhân quyền về cách quốc gia vùng vịnh này đối xử với lao động nước ngoài nhập cư và các luật lệ xã hội nghiêm ngặt. Theo đó, đồng tính và quan hệ tình dục ngoài hôn nhân bị đặt ngoài vòng pháp luật. Chúng tôi nghĩ rằng nhiều lời chỉ trích không hề công bằng, không dựa vào thực tế. Bất cứ những gì chúng tôi cảm thấy là những lời phê bình công tâm là chúng tôi đều đã xem xét, ông Carter nói. Ông phát biểu tại sân vận động Lusail, nơi sẽ tổ chức trận chung kết World Cup. Sân có sức chứa 80.000 người sẽ lần đầu tiên mở cửa đón lượng người xem theo thiết kế vào thứ Sáu mùng 9 tháng 9, xem trận siêu cúp Lusail là hoạt động thử nghiệm quan trọng cuối cùng để chuẩn bị cho World Cup. Ban tổ chức World Cup đã lờ đi những câu hỏi về việc cơ quan an ninh Qatar sẽ đối phó ra sao với những cổ động viên vi phạm luật như mang trộm rượu bia vào sân vận động hay có hành vi bạo lực. Họ cũng không cung cấp thông tin chi tiết về việc những nước nào sẽ cử cảnh sát hoặc binh sĩ đến Qatar để giúp đảm bảo an ninh cho giải đấu bắt đầu vào ngày 20 tháng 11. Hơn 1 triệu người hâm mộ dự kiến sẽ tham dự sự kiện này, trong đó nhiều người đi máy bay hoặc lái xe đến từ các quốc gia vùng vịnh lân cận. Doha đã dành nhiều năm để tăng cường cơ sở hạ tầng trước thêm World Cup, bao gồm xây dựng 7 sân vận động mới, hệ thống tàu điện ngầm và đường cao tốc mới. Ông Carter cho biết là chi phí cho World Cup của Qatar bằng hoặc thấp hơn so với 3 giải World Cup trước đây.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Nhà hoạt động Bùi Tuấn Lâm hôm 7 tháng 9 đã bị Công an thành phố Đà Nẵng bắt giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Ông Lâm bị bắt sau hai lần bị triệu tập về việc đăng video thánh rắc hành, nhảy theo phong cách của đầu bếp châu Âu phục vụ quan chức cấp cao Việt Nam. Bà Lê Thanh Lâm, vợ ông Bùi Tuấn Lâm, tường thuật việc khám nhà và bắt chồng bà vào chiều tối ngày 7 tháng 9.
Họ vô nhà, họ trấn áp tinh thần tất cả những thành viên trong gia đình, có người già, trẻ con, vô là vây hết quanh nhà rồi kẹp cổ các em trai của anh Lâm nè, rồi còng lại. Thì những người đó họ không liên quan, họ dằn xé lâu lắm, xong bắt đầu họ nói bây giờ họ đọc lệnh, thì sau đó họ đọc lệnh khám nhà. Ở nhà là anh Lâm hô to vang là tự do cho Việt Nam. Lâm hô to lắm, rồi anh Lâm trên lúc mà đi lên cầu thang thì anh Lâm có hát bài là con đường nào Chúa đã đi qua. Nói chung nó không cho hát, nó không cho làm gì hết. Rồi nó lên khám nhà, lục nhà em, lục tung hết nhà em. Thì nhưng mà họ lục tất cả các ngõ ngách, thì họ lấy đi báo thông quyền con người, rồi một cái micro hát karaoke của tụi nhỏ và một quyển sách các bài nhạc của Trịnh Công Sơn thôi. Còn họ thu giữ điện thoại của anh Lâm và của em nữa.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 8 tháng 9 lên tiếng việc chính quyền Việt Nam bắt giam nhà hoạt động Bùi Tuấn Lâm. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết trong một thông báo, nhà chức trách Việt Nam thường quy rằng bất kỳ bình luận nào mà họ không thích là tuyên truyền chống nhà nước, khiến Việt Nam trở thành một trong những chính phủ mong manh nhất trong khu vực khi bị công chúng chỉ trích. Trong trường hợp này, họ bắt giam một người bán bún bò, người đã dám chế nhà Bộ trưởng Bộ Công an vì đã mua một miếng bít tết giá 2.000 đô la Mỹ trong một chuyến đi nước ngoài. Chế diễu là một hình thức thể hiện hợp pháp, không nên bị coi là tội phạm. Việt Nam nên bãi bỏ Điều 117 của Bộ Luật Hình sự lạm quyền và ngay lập tức trả tự do cho ông Bùi Tuấn Lâm và những người khác bị nhốt vì chỉ đơn thuần bày tỏ quan điểm mà Đảng Cộng sản không thích, ông Robertson nhấn mạnh. Ông Bùi Tuấn Lâm, 38 tuổi, bị công an triệu tập hai lần sau khi vào tháng 11/2021 đăng tải một video tự mình quay phục vụ món bún bò theo phong cách bắt chước đầu bếp nổi danh người Thổ Nhĩ Kỳ Nusret Gökçek, người từng phục vụ bò giác vàng cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm ở một nhà hàng tại London. Tuy nhiên, ông Bùi Tuấn Lâm cho biết rằng video thánh rắc hành mà ông thực hiện không nhằm mục đích nhắm vào một cá nhân cụ thể nào. Truyền thông Việt Nam loan tin, từ năm 2013 đến nay, ông Lâm thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải nhiều bài viết, video, livestream có nội dung xuyên tạc chủ trương đường lối chính sách của đảng, nhà nước, cổ suý các hoạt động chống đảng, nhà nước. Ông Bùi Tuấn Lâm còn bị cáo buộc đăng tải chia sẻ các bài viết xúc phạm lãnh tụ, xúc phạm uy tín danh dự của tổ chức, cá nhân thực thi pháp luật với mục đích thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, gây hoang mang bức xúc trong quần chúng nhân dân. Được hỏi liệu video thánh rắc hành sau này trở thành tên của kênh YouTube của ông Lâm có phải là lý do ông bị bắt, bà Lê Thanh Lâm nói với VOA như sau.
Nếu căn cứ vào video clip thánh rắc hành mà bắt chồng tôi thì tôi thấy quá vô lý. Bởi vì cái clip đó nó không vi phạm gì, nó chỉ là một clip tôi nhại lại một cái thánh rắc muối ở bên nước ngoài thôi. Nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới ai, không làm vi phạm pháp luật gì. Mà nếu căn cứ vào clip đó mà bắt chồng tôi thì quá là vi phạm, mấy năm đó quá là nhà đạp pháp luật.
Bà Lâm cho biết sau khi đăng video này, chồng bà bị công an gửi giấy triệu tập hai lần và chính quyền cử người đến nơi cư trú của vợ chồng bà để canh chừng. Từ Hà Nội, luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân nêu nhận định với VOA về việc chính quyền Việt Nam bắt giam nhà hoạt động Bùi Tuấn Lâm.
Cái việc bắt giữ anh Tuấn Lâm là một cái bước tiến, nó nằm trong một chuỗi hành động của nhà nước về việc khủng bố, bắt giữ những cái nhà hoạt động, những người đấu tranh, từ những nhà hoạt động có tên tuổi thuộc về một tổ chức cho đến những cái người gọi là độc lập lên tiếng, hoặc là bất cứ những người viết nào trong một cái chuỗi hành động mà họ đã tiến hành trong vòng khoảng 3 đến 4 năm nay. Đây là một sự gia tăng đàn áp của nhà nước đối với các tổ chức xã hội dân sự, hoặc là đối với các cá nhân mà dám lên cái tiếng nói cái tiếng nói phản biện xã hội, mang đến cái mong ước về một cái Việt Nam dân chủ và tôn trọng các cái khác biệt, các cái ý kiến khác nhau.
Truyền thông nhà nước dẫn lời cơ quan chức năng nói rằng ông Lâm là thành viên của một số tổ chức gọi là tổ chức dân sự, mà thực chất là các hội nhóm chống đảng nhà nước và các tổ chức phản động lưu vong. Thầy giáo Đặng Đăng Phước, một nhà hoạt động ủng hộ thuyết tam quyền phân lập ở Tây Nguyên, vừa bị công an Đắk Lắk bắt giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Hôm 8 tháng 9, cơ quan điều tra công an tỉnh Đắk Lắk tạm giam ông Đặng Đăng Phước để điều tra về hành vi làm tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Báo Đắk Lắk dẫn tài liệu điều tra cho biết, từ năm 2019 cho đến nay, ông Đặng Đăng Phước đã lợi dụng mạng xã hội Facebook, thường xuyên biên soạn, đăng tải nhiều bài viết, video clip có nội dung tuyên truyền xuyên tạc chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cơ quan chức năng đã nhiều lần nhắc nhở, giáo dục và yêu cầu ông Phước chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, ông Phước không những không chấp hành mà vẫn tiếp tục hoạt động ngày càng quyết liệt, cực đoan hơn, trang Công an Đắk Lắk viết. Ông Phước vào ngày 22 tháng 7 bị Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Đắk Lắk lập biên bản về hai bài viết có nội dung gây ảnh hưởng uy tín, xúc phạm danh dự cá nhân. Theo biên bản được ông đăng trên Facebook cá nhân, hai bài này có tựa Bác thưởng quà cho các cháu gái xinh đẹp và lý luận xứ Đông Lào. Thanh tra Sở yêu cầu ông Phước gỡ hai bài này. Ông Đặng Đăng Phước, 59 tuổi, giảng viên trường cao đẳng ở Đắk Lắk, được biết là một người ủng hộ cho thuyết tam quyền phân lập, theo đó hạn chế sự lạm quyền bằng việc không tập trung quá nhiều quyền lực nhà nước vào tay một cơ quan nhất định. Thuyết tam quyền phân lập được các nước phương Tây sử dụng rộng rãi vì họ tin rằng mô hình này không chỉ để nhà nước làm việc hiệu quả mà còn ngăn ngừa thâu tóm quyền lực. Chính quyền Việt Nam từ trước đến nay cho rằng những người hô hào vận dụng mô hình tam quyền phân lập nhà nước Việt Nam là những người ủng hộ đa đảng, đa nguyên chính trị. Giới lãnh đạo Việt Nam cho rằng quyền lực nhà nước là thống nhất với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Là một giáo viên và là nhà phản biện xã hội, ông Phước thường xuyên viết bài trên Facebook và Twitter phản ánh hiện tình đất nước ở các lĩnh vực giáo dục, tôn giáo, bài trừ tham nhũng và các sự kiện chính trị thế giới.
Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ Việt Nam thích ứng biến đổi khí hậu. Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về khí hậu John Kerry mới tuyên bố rằng Hoa Kỳ cam kết làm việc với nhóm G7 và các nước khác để hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng đầy tham vọng và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ hôm 7 tháng 9 cho biết rằng trong cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nhân chuyến thăm Việt Nam kéo dài từ ngày 2 tháng 9 đến 6 tháng 9, đặc phái viên Kerry và người đứng đầu chính phủ Việt Nam ghi nhận những tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay, đồng thời quyết tâm thúc đẩy đầu tư vào năng lượng tái tạo, giảm thiểu ảnh hưởng bởi biến động giá nhiên liệu, đảm bảo an ninh năng lượng và tối đa hóa lợi ích của người tiêu dùng. Tin cho hay, đặc phái viên Kerry cũng bày tỏ cam kết thúc đẩy hợp tác song phương và ủng hộ mạnh mẽ đối với việc tăng cường trao đổi cấp cao giữa hai nước trong những tháng tới. Theo Cơ quan Ngoại giao Hoa Kỳ, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và đặc phái viên Kerry bày tỏ quyết tâm thành lập nhóm công tác về biến đổi khí hậu Việt Nam-Hoa Kỳ trước hội nghị lần thứ 27 của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27. Đại sứ quán Mỹ cho biết ông Kerry và ông Chính nhất trí hợp tác sâu rộng nhằm thúc đẩy chuyển đổi sang năng lượng sạch tại Việt Nam và các nỗ lực khác nhằm giảm phát thải khí nhà kính, hỗ trợ mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050 mà Việt Nam đã cam kết trong khuôn khổ COP26 vừa qua tại Glasgow, Scotland, cũng như đưa Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực trong công cuộc đấu tranh chống khủng hoảng khí hậu. Cơ quan Ngoại giao Mỹ dẫn lời ông Chính nói rằng Việt Nam kêu gọi phải có công bằng và công lý trong chống biến đổi khí hậu và rằng Việt Nam sẽ nhanh chóng triển khai cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050 để thúc đẩy tăng trưởng năng lượng tái tạo, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế trong đó có Hoa Kỳ để triển khai quá trình này. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, trước khi tới Hà Nội, ông Kerry tới thăm khu vực miền Nam Việt Nam. Đặc phái viên này viết trên Twitter rằng ông có chuyến thăm tuyệt vời đến Thành phố Hồ Chí Minh và Bến Tre để nghe ý kiến từ các nhà sinh thái học địa phương, các chuyên gia năng lượng sạch, lãnh đạo chính quyền tỉnh. Ông Kerry cũng biết rằng ông tận mắt chứng kiến những tác động của khí hậu đối với đồng bằng sông Cửu Long và các hệ sinh thái sông quan trọng của Việt Nam. Hoa Kỳ cam kết giúp Việt Nam chuẩn bị đối phó với đậu mùa khỉ. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội hôm 5 tháng 9 đăng tải một tài liệu bằng tiếng Việt về bệnh đậu mùa khỉ của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ. Cơ quan ngoại giao này cho biết rằng tài liệu này nhằm chia sẻ cách giúp người Việt có thể tự bảo vệ bản thân mình thông qua các biện pháp quan hệ tình dục an toàn hơn. Dựa trên những nền tảng vững chắc và bài học kinh nghiệm rút ra từ dịch COVID-19, CDC Hoa Kỳ cam kết giúp đỡ Việt Nam chuẩn bị tốt nhất để có thể đối phó với bệnh đậu mùa khỉ, vốn đang là mối lo mới nổi về y tế công cộng, Đại sứ quán Mỹ viết trên Facebook. Thông tin bằng tiếng Việt của CDC về bệnh đậu mùa khỉ được đăng tải ít lâu sau khi đại diện CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết cơ quan này đang làm việc với Bộ Y tế Việt Nam để tăng cường năng lực phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Ông Eric Zuban, Giám đốc Quốc gia CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam, phát biểu với báo giới rằng việc hợp tác này đã diễn ra từ ngày 1 tháng 6 với nhiều hình thức từ sàng lọc đến theo dõi, chẩn đoán và xét nghiệm. Từ hôm 1 tháng 6, chúng tôi đã có cuộc họp về bệnh đậu mùa khỉ này và những gì Việt Nam có thể làm. Những thành viên của đội CDC cũng đã làm việc với các cơ quan Việt Nam để đưa ra các khuyến cáo về các biện pháp giám sát, theo dõi, xét nghiệm, chẩn đoán, quản lý lâm sàng cũng như cách điều trị bệnh như thế nào. Chàng thanh niên dẫn lời ông Zuban nói tại buổi họp báo trực tuyến hồi cuối tháng 7. Bệnh đậu mùa khỉ gây ra các triệu chứng giống như cúm và các tổn thương trên da đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu vào ngày 23 tháng 7. Cho tới ngày 7 tháng 9, tin cho hay Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm bệnh đậu mùa khỉ nào, trong khi một số quốc gia ở Đông Nam Á như Thái Lan và Singapore đã có người nhiễm.
Tiếp theo, Việt Hùng sẽ gửi đến quý vị phóng sự lễ hội văn hóa Ấn Độ ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ.
Những tiết mục trình diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc với sự tham gia của các nghệ sĩ chuyên nghiệp hay của con em các gia đình người Ấn sinh sống trên đất Mỹ. Đó là một phần của chương trình lễ hội văn hóa Ấn Độ 2022 vừa diễn ra hôm 4 tháng 9 ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ. Chương trình này đã gây ấn tượng không nhỏ đối với những người tới tham dự bởi sự độc đáo, đa dạng và đặc biệt sinh động với nhiều hoạt động khác nhau được tổ chức rất chu đáo. Cô Asha Rajamani, một khách tham dự lễ hội văn hóa Ấn Độ 2022 nói:
Tôi thực sự rất thích chương trình lễ hội này. Ở đây tôi có thể tìm thấy những nét văn hóa và cả những điệu múa truyền thống khác nhau từ các bang khác nhau của Ấn Độ, rồi ẩm thực và các loại trang phục truyền thống đầy màu sắc của người Ấn cũng rất đa dạng tại đây. Tôi cũng đã được gặp rất nhiều người bạn của mình, nhưng điều đặc biệt nhất theo tôi là sự tham gia của rất nhiều bạn nhỏ và hầu hết các cậu bé, cô bé đều rất thích thú khi tới đây.
Còn cô Padma Shiva, một khách tham dự khác, thì cho biết thêm:
Đây thực sự là nơi mà tôi có thể gặp được tất cả những người Ấn sinh sống ở các tiểu bang khác nhau của nước Mỹ và tìm hiểu xem cách mà họ gìn giữ văn hóa truyền thống của Ấn Độ ở đây như thế nào. Tôi rất thích tới với lễ hội này vì nó cho tôi cảm giác như được sống trong bầu không khí và cuộc sống tại quê nhà.
Như lạc vào một phiên chợ đường phố của Ấn Độ với vô vàn các loại trang sức được chế tác thủ công từ đá quý, vàng bạc, với những họa tiết cầu kỳ rất đẹp mắt, hay len lỏi giữa các quầy lụa là và quần áo truyền thống sặc sỡ, giữa sự đông đúc huyền náo đến nghẹt thở. Đó là cảm giác của rất nhiều người tham dự chương trình lễ hội khi tới với khu giới thiệu và bày bán các sản phẩm truyền thống ở đây. Ông Jaspan Singh có một quầy hàng và ông nói lần nào có lễ hội là có quầy hàng của ông tại đây. Ông Jaspan Singh, người bán trang sức truyền thống, nói: Lễ hội văn hóa Ấn Độ này thực sự là ánh sáng của đời tôi. Khi tới với lễ hội này, tôi được gặp rất nhiều người, được sống lại với những kỷ niệm khi còn nhỏ tại Ấn Độ. Những chương trình lễ hội như thế này theo tôi là rất quan trọng vì nó gắn kết cộng đồng gốc Ấn tại đây và nhắc nhở mọi người về những giá trị văn hóa truyền thống quý báu cần được gìn giữ. Lễ hội văn hóa Ấn Độ 2022 là một sinh hoạt thường niên do Hiệp hội Bảo tồn Văn hóa Ấn Độ tổ chức. Ông Sanjay Srivastava, Chủ tịch Hiệp hội Bảo tồn Văn hóa Ấn Độ ICA, chia sẻ thêm: Lễ hội năm nay có sự tham gia của cộng đồng gốc Ấn tới từ rất nhiều tiểu bang khác nhau của nước Mỹ, như tại Maryland ở đây là tất nhiên rồi. Ngoài ra còn có các gia đình đến từ Florida, New Jersey. Rõ ràng những lễ hội như thế này là nơi chúng tôi mang cộng đồng gốc Ấn sinh sống trên đất Mỹ lại gần với nhau và trải nghiệm bảo tồn văn hóa. Đây là cách tốt để chúng tôi chia sẻ với các cộng đồng khác ở khu vực này về việc chúng tôi là ai và giới thiệu những giá trị văn hóa tốt đẹp của người Ấn. Đối với những người yêu thích khám phá ẩm thực, thì khi tới với lễ hội này, họ cũng được thỏa mãn với rất nhiều món ăn đường phố độc đáo của người Ấn được giới thiệu và bày bán tại đây với giá cả phải chăng. Tới với không gian ẩm thực này, nhiều thực khách, đặc biệt là các bạn nhỏ sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ, đều cảm thấy bất ngờ với nhiều món ăn lạ và ngon của người Ấn. Lễ hội văn hóa Ấn Độ năm nay có thể nói đã đem đến một trải nghiệm thú vị cho những gia đình sinh sống tại khu vực thủ đô nước Mỹ tới tham dự sau 2 năm giãn cách vì COVID.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.